sự bất đồng đang lan rộng trong cộng đồng Hồi giáo Úc sau khi tân thượng nghị sĩ Pauline Hanson phát biểu bài diễn văn đầu tiên của bà tại Thượng viện. Lãnh tụ đảng Một Quốc gia sau khi quay lại Quốc hội đã tuyên bố rằng nếu dòng di dân Hồi giáo không bị ngừng lại, thì người Úc dần già sẽ sống theo luật của đạo Hồi Sharia. Nhà hoạt động vì cộng đồng Pilarov thuộc tổ chức mạng lưới pháp luật Hồi giáo. Ông nói phong cách bài diễn văn của bà Hanson giống y hệt kiểu tuyên truyền của IS và các nhóm quân sự khác.
When we really crystallize it and boil it down,
nếu chúng ta cô đọng bài diễn văn đó lại, thì thứ nổi lên rõ nhất chính là sự sắp xếp câu chữ của bà, đi theo phương cách nhị nguyên. Đó là sự phân biệt giữa một bên là chúng ta, một bên là bọn họ. Quả thực không khác gì IS hay những tổ chức cực đoan khác muốn đẩy thế giới theo hai cực. Một là quý vị theo chúng tôi, không thì chính là quý vị đang chống lại chúng tôi. Không có một chút trí tuệ nào cả, không có cả sự thảo luận thực tiễn và suy nghĩ thấu đáo về vấn đề. Mọi thứ chỉ rơi vào hoặc rắn hoặc đen theo kiểu nhị nguyên luận.
Còn bà Maha Abdo thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Hồi giáo cho hay bà rất buồn vì diễn văn của Thượng nghị sĩ Hanson. Bà nói việc lãnh tụ đảng Một Quốc gia dùng từ tràn ngập thì thật là kinh khủng.
Nói một cách chân thành và thương mến thì tôi thấy tiếc cho bà Hanson. Trái tim của tôi đau đớn khi đọc lại những lời bà phát biểu. Tôi phải thú thật là mình không thể nghe nổi cho hết những gì bà nói vì nó gây chia rẽ quá. Hơn nữa, nó còn gây ra một nỗi sợ hãi cho chúng tôi, càng ngày càng sợ. Và sự lo lắng đang dâng lên khắp cộng đồng, mà không chỉ bên trong cộng đồng Hồi giáo thôi đâu. Tôi nghĩ nỗi sợ hãi lan rộng trong cộng đồng chính mạch tại Úc nữa.
Bà Abdo tin rằng, tuy Thượng nghị sĩ Pauline Hanson tuyên bố sẽ mở các cuộc đối thoại với lãnh tụ Hồi giáo, thì hành động và lời nói của bà ta lại gợi ý điều ngược lại.
Bà đã chặt phăng nhánh của chúng tôi trong cộng đồng chung. Bà ngăn cản mọi lời mời ngồi xuống và đối thoại. Có vẻ như bà chẳng thích thú gì khi trò chuyện với những người Úc Hồi giáo. Vì vậy, tôi nghĩ nếu bà chịu ngồi xuống và lắng nghe, thì bà có thể hiểu biết nhiều hơn. Bà cần phải thực sự rõ ràng về việc bà muốn biết những gì về Hồi giáo, những điều gì khiến bà không cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng cũng bình thường thôi chứ có gì đâu. Chúng ta không thể nào hài lòng hay thoải mái với mọi thứ được. Tôi nghĩ sự tôn trọng mới là điều then chốt khi bạn phải sống trong một xã hội có nhiều mối liên hệ ràng buộc chặt chẽ.
Còn tất cả các thượng nghị sĩ đảng xanh đã đồng loạt đứng lên bỏ ra ngoài ngay giữa khi bà Hanson đang phát biểu, một hành động gần giống như cuộc biểu tình chống lại những gì bà nói. Thủ lĩnh đảng xanh Richard Di Natale tin rằng thế kỷ 21 không có chỗ cho những lời bình luận kiểu như vậy.
Hãy thử hình dung bạn là một thanh niên Hồi giáo. Bạn sẽ có cảm tưởng gì khi nghe những lời nói đó? Hay đứng trước những việc người cùng tôn giáo với mình là trở thành mục tiêu công kích kiểu như vậy? Chúng tôi phải đứng lên chống lại kiểu phát ngôn này.
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ độc lập David Lionham phê phán việc những thành viên đảng xanh bỏ ra ngoài. Ông nói bà Pauline Hanson xuất hiện tại Thượng viện là do bầu cử một cách đàng hoàng theo đúng luật pháp.
Bà Hanson có đủ tư cách được lắng nghe những gì đảng xanh làm khi họ bước ra khỏi phòng họp lúc bà đang nói, ngay giữa bài phát biểu đầu tiên của bà tại Thượng viện, thì theo tôi đó là một loại thành kiến và phân biệt giới tính. Họ mù quáng và không chấp nhận sự đa dạng trong quan điểm. Tại sao họ không bỏ đi khi ông Malcolm Roberts phát biểu những điều tương tự trong diễn văn đầu tiên của ông ta? Họ bỏ đi trước một người phụ nữ.
Trong khi đó, đại diện tổ chức mạng lưới pháp luật Hồi giáo Bill Lyroff nói ông tin rằng đa số người Úc sẽ không bị lay chuyển bởi lời bình luận của bà Hanson. Ông vẫn mong muốn những cuộc đối thoại tích cực sẽ được bảo lưu, nhưng đừng để cho sự ngạo mạn có cơ hội chiếm ưu thế.
Clearly there's a segment of people out there who have a level of concern.
Rõ ràng là một phần cộng đồng ngoài kia đang lo ngại. Chính vì vậy, cần phải có những cuộc đối thoại mang ý nghĩa tích cực và chia sẻ. Chuyện này phải được thực hiện ngay và ưu tiên hơn bất kỳ điều gì. Đối với một cộng đồng đa văn hóa thì lại càng quan trọng. Chúng ta cần phải bắt những chiếc cầu nối để tăng thêm sự hiểu biết, để phát triển những mục tiêu chung vì một xã hội thịnh vượng của chúng ta.
Develop common objectives which are important to our well-being.